nói của lương tâm. Đôi khi ta nghe nói lương tâm cắn rứt, rồi có người đùa lại, lương tâm đâu có răng mà cắn. Nếu có ai cắt cớ hỏi lương tâm là gì nhỉ, thì sẽ trả lời ra sao? Tôi đã làm một động tác nho nhỏ, thử tra cứu lại xem từ trước đến nay các bậc hiền giả đã có những định nghĩa về lương tâm như thế nào. Cuối cùng, tôi chọn lấy câu nói của Mahatma Gandhi 1869-1948. Một con người bình thường như hàng triệu con người đã sinh ra trên trái đất này, nhưng nhân cách sống, tư tưởng đạo đức đã đạt đến mức được thiên hạ tôn sùng như vị thánh, thánh Gandhi. Ông nói thế này: người uy quyền nhất mà tôi chịu tuân theo mệnh lệnh dưới thế gian này là cái tiếng nói thì thầm trong chính con người tôi, đó là lương tâm. Tôi hiểu rằng lương tâm chính là sự hiện diện của hạt giống tốt bất biến trong tâm hồn mỗi người. Ai cũng có lương tâm, thế nhưng quá trình mưu sinh với nhiều va chạm thù oán, ganh tị, rồi sự nhọc nhằn của miếng cơm manh áo, sự hãnh tiến, ham hố, mua danh hoặc vì trục lợi ti tiện nhỏ nhen nào đó, vân vân, có lúc người ta quên đi lương tâm chính mình. Rồi sau đó, lúc tỉnh tâm nghĩ lại với việc xấu đã làm, tội ác đã gieo, thì người ta lại thức tỉnh và cảm thấy lương tâm cắn rứt. Minh họa cho cái tiếng nói thì thầm như Thánh Gandhi đã chia sẻ, tôi nhớ đến câu chuyện của anh bạn lái xe taxi đã kể. Ngày kia, đêm đã khuya, trên đường phóng xe về nhà nghỉ ngơi, anh ta thấy phía trước một đám đông đang nhốn nháo. Với kinh nghiệm nhiều năm lái xe, anh thừa biết có người đang gặp tai nạn cần phải chở gấp đến bệnh viện. Dừng xe lại hay phóng đi luôn? Câu trả lời ấy không dễ dàng chút nào. Nếu dừng lại, cuốc xe ấy chắc gì anh được trả thù lao, biết đâu lúc vào bệnh viện, anh lại phải là người làm thủ tục, trả tiền viện phí vì thân nhân của nạn nhân không có mặt. Rồi sau này, lúc cần điều tra vụ tai nạn, một trong những người được mời đến cơ quan công quyền như nhân chứng, thì anh phải có mặt, mất thời gian lắm. Đó là chưa kể, đưa nạn nhân lên xe, máu me dính đầy băng ghế ngồi, phải tốn tiền rửa xe vân vân. Chỉ nghĩ đến đó, anh đã cảm thấy biết bao phiền toái. Trong khi đó, sau một ngày mệt nhoài công việc, anh cần nghỉ ngơi, cần quay về nhà với vợ dạy con thơ, thì có gì là sai? Hơn nữa, nghĩ cho cùng, giữa anh và nạn nhân đó hoàn toàn không có một chút liên hệ ruột rà gì, vậy có gì phải suy nghĩ cho mệt đầu? Mà dẫu xe của anh không đến, ắt có xe khác thôi, thành phố này đâu thiếu gì xe taxi. Chính vì thế, khi xe sắp đến gần đám đông đang vẫy gọi, đang chờ đợi, thì anh vội vàng hãm phanh rồi quay ngược đầu xe. Anh phóng xe như ma đuổi vì không muốn nghe những tiếng kêu đang gào theo. Anh thở phào nhẹ nhõm vì đã né tránh được một việc vớ vẩn. Nhưng rồi, cũng chính lúc cảm thấy nhẹ nhõm nhất, không thèm để ý đến việc ấy nữa, anh lại nghe có tiếng của chính anh đang vọng lên. Này, X, tên anh ấy, ngươi là kẻ khốn nạn, ích kỷ, tại sao có thể cứu được một con người đang sắp chết mà lại từ chối? Suốt đời ngươi có thể quên được tiếng kêu gào của đám đông réo gọi vậy không? Anh ta cãi lại, việc đó không phải của tôi, cứu sống người bị thương chỉ là các y bác sĩ, chứ nào có liên can gì đến tôi. Tôi không phải thủ phạm gây ra tai nạn đó. Hơn nữa, tôi còn phải về nhà, vợ con tôi đang chờ đợi. Một tiếng nói khác trong tâm lại vọng lên. Nếu là vợ, là con của ngươi, cũng gặp tai nạn trong đêm hôm khuya khoắt, gặp phải một tài xế ích kỷ khốn nạn như ngươi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lần này, anh tài xế giật nảy người, đuối lý. Ừ nhỉ, mình đâu phải là kẻ ích kỷ. Thế là anh vội vã quay ngược đầu xe, chạy lại đoạn đường đang xảy ra tai nạn và anh nhủ thầm. Mọi người hãy chờ tôi, nỗi đau của người khác cũng là nỗi đau của tôi. Vâng, tiếng nói lương tâm, cái tiếng nói thì thầm ấy đã đưa anh về nẻo thiện, về với tâm tính thiện. Hễ thấy ai hoạn nạn, cần sự giúp đỡ, mình không được quyền quay lưng ngoảnh mặt. Nhân vật Raskolnikov trong tác phẩm Tội ác và hình phạt của văn hào Dostoyevsky cũng là mẫu người minh họa cho định nghĩa về lương tâm mà chúng ta đang bàn đến. Vinh vào lý do bà cầm đồ Aliona Ivanovna là mụ đàn bà tồi tệ, bệnh hoạn, tham lam ăn lời cắt cổ, hút máu đồng bào, hành hạ ngay cả cô em út của mình. Con người như thế, sống chẳng có ích cho ai, nên Raskolnikov đã giết người để cướp của. Dù không bị bắt nhưng cuối cùng cảm thấy lương tâm cắn rứt, nên hắn ta ra đầu thú, dù biết rằng sẽ bị chết rụt trong tù hoặc bị đày đi Tây Bá Lợi Á. Chi tiết này cực hay khi biết chuyện chính cô gái điếm đã bảo: "Ngay bây giờ, anh hãy đứng tại một ngã tư, cúi đầu trước thiên hạ và nói, tôi là một tên sát nhân. Anh cần phải chịu khổ đau để chuộc lại tội lỗi, sau đó Thượng Đế sẽ trả lại cuộc sống cho anh." Qua kiệt tác này, Dostoyevsky muốn nhấn mạnh rằng hình phạt lớn nhất khi con người ta phạm tội là sự dằn vặt trong tâm hồn của chính kẻ đó. Chàng chỉ thừa nhận tội lỗi của mình ở mỗi một điểm đó, chẳng qua chàng đã không qua được cuộc thử thách và đã ra tự thú. Rõ ràng, áp lực của lương tâm còn ghê gớm, khiến người ta còn sợ hãi hơn cả các ràng buộc của luật pháp. Nếu trước đó, cái tiếng nói thì thầm của Raskolnikov kịp thời lên tiếng, chắc chắn mọi việc đã khác. Không phải ngẫu nhiên, từ năm 2007, tạp chí Time đã bình chọn Tội ác và hình phạt là một trong số những cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong tâm hồn mỗi người đều có tiếng nói của lương tâm. Làm thế nào để nó luôn thức tỉnh và nhắc nhở ta trước mỗi hành động dù rất nhỏ? Trả lời câu hỏi này, nói thật, quá lớn lao so với những gì tôi đã nhận thức. Chỉ mạo muội nghĩ rằng, sống mỗi ngày, sống trong từng khoảnh khắc trôi qua, hãy luôn nghĩ rằng ta đang đối diện với lương tâm của chính mình. Không sợ người khác phán xét mình, mà sợ lương tâm phán xét. Vesiot. Có như thế, cũng là một cách để tự điều chỉnh hành vi thái độ, từ hành động đến lời ăn tiếng nói. Như thế đã đủ chưa? Hay còn có các biện pháp gì khác nữa? Xin được nghe những lời chỉ giáo của các bậc cao minh. Riêng về anh bạn tài xế của tôi, qua câu chuyện trên anh cho biết, đêm ấy, dù mệt nhọc, trễ hẹn về nhà với vợ con, nhưng anh lại cảm thấy sảng khoái, hài lòng. Và đêm đó, nói một cách văn chương là anh đã gối đầu lương tâm mà ngủ. Sống trên đời, mọi đêm đều có được giấc ngủ đến nhẹ nhàng thư thới. Ấy ắt cũng là ước mơ của mọi người. Hãy tin kết thúc có hậu. Không phải ngẫu nhiên, từ hàng trăm năm nay, các tập truyện thơ nôm như Phạm Công Cúc Hoa, Thạch Sanh, Lục Dân Tiên, Truyện Kiều, Nhị Độ Mai luôn sống trong tâm thức người Việt. Có thể nhìn ra một mô típ chung là bao giờ cũng kết thúc có hậu. Ai bị hàm oan, ắt được giải oan, kẻ ác phải chịu trừng phạt, người lương thiện, sống có đạo đức, trải qua bao tai ương, gian nan nguy khốn, thì nay đậu trạng nguyên, gia đình sum họp, êm ấm. Chính nhờ có yếu tố tích cực này, khi khép lại trang sách, người đọc cảm nhận được ánh sáng hướng thiện vẫn luôn tồn tại. Thêm tin trên cõi đời, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, sau cơn mưa trời lại nắng. Mà thật ra, sự tốt lành ấy không chỉ có trong hư cấu, tưởng tượng của nhà văn, nó vẫn còn hiện diện ở đời thật. Vào những ngày cuối năm, trên cộng đồng mạng đang share comment rất nhiều về một câu chuyện đầy nhân văn. Không rõ tác giả là ai, nhưng đọc xong tôi biết đây là hoàn cảnh có thật của một gia đình người Nhật xảy ra vào một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trác Hoãn, Nhật Bản. Xin được tóm tắt, theo phong tục tập quán của người Nhật, vào đêm giao thừa, họ thường ăn mì sợi. Sợi mì dài, Toshikoshi Soba, tượng trưng cho tuổi thọ và may mắn kéo dài trong năm mới. Giao thừa năm đó, quán ăn Bắc Hải Đình lúc định đóng cửa thì có một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào. Tuy nhiên, khách chỉ gọi một tô mì, làm sao có thể ăn đủ no? Chủ quán tốt bụng đã kín đáo cho thêm mì nhiều hơn. Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì. Ngon quá, họ khẽ nói. Qua năm sau, cũng vào dịp giao thừa, người phụ nữ đó lại bước vào quán và nói, có thể cho tôi một bát mì được không? Tất nhiên là được. Qua giao thừa năm sau nữa, cũng ba mẹ con lại bước vào quán. Họ vừa ăn vừa trò chuyện thì thầm, dáng vẻ rất phấn khởi. Đứng sau bếp, vợ chồng ông chủ cảm nhận được sự vui mừng ấy và cảm thấy vui lây. Họ tò mò lắng nghe ba mẹ con đã nói với nhau những gì. Mẹ ơi, Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ biết. Bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. Thầy giáo ra đề bài, chí hướng và nguyện vọng của em là gì? Tiểu Thuần đã lấy đề tài bát mì. Bài văn như sau. Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh nặng. Để gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm việc. Đến cả việc hàng ngày, con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn, vào tối giao thừa, ba mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba người chỉ gọi một tô mì, nhưng vợ chồng bác chủ tiệm vẫn niềm nở và còn chúc năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn. Vì vậy Tiểu Thuần viết rằng nguyện vọng của nó sau này là mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như cố gắng lên, chúc hạnh phúc, cảm ơn. Đứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe mà nước mắt lăn dài. Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai động viên nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô mì. Lúc họ ra về, cũng như mọi năm, vợ chồng ông chủ quán lại nói, cảm ơn, chúc mừng năm mới. Năm sau, lại một năm nữa, sự nhiều lần năm đi qua, không thấy họ trở lại quán Bắc Hải Đình. Tại sao? Vợ chồng chủ quán tự hỏi. Bỗng nhiên, vào một đêm giao thừa, có hai thanh niên mặc vest tông, tay cầm áo khoác bước vào. Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ, thì đúng lúc đó, một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh niên, bà ta nói, làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không? Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây. Đứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người khách lắp bắp nói. Các vị là... Một trong hai thanh niên tiếp lời. Vâng, vào ngày cuối năm của 14 năm trước đây, ba mẹ con cháu vào quán, nhưng chỉ đủ tiền gọi một bát mì. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở nhà ông ngoại, ở Tư Hạ. Năm nay, cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Đô. Còn em cháu, ngày xưa mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản, nhưng không thành. Hiện đang là nhân viên của ngân hàng Kinh Đô. Ngày xưa, dù gọi một bát mì cho ba người ăn, nhưng hai bác vẫn niềm nở vui vẻ. Nay, ba mẹ con cháu muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này. Ông bà chủ quán vừa nghe, vừa gật đầu, mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào, đang ăn mì, vội đứng dậy nói. Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả 10 năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao? Mau tiếp khách đi chứ, mau lên. Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau cười nói. Ồ, phải, xin mời, nào, bàn số 2, cho ba bát mì. Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời. Có ngay. Ba bát mì. Kết thúc câu chuyện, tác giả viết tiếp. Với xã hội năng động ngày nay, con người dường như có một chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng chúng ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh. Chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho người khác, thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ, bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó lên, dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt. Nhưng trong đêm đông giá rét, thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người. Qua những gì đã gặp, đã sống trên cõi đời này, tôi tin rằng nhiều người cũng cảm nhận rằng lúc tuyệt vọng, buồn bã, muộn phiền nhất, nếu có một sự an ủi san sẻ thì đó chính là sự nhiệm màu nhất. Có thể từ đó ta sẽ thoát ra khỏi sự cùng quẫn để có thể lấy sinh lực nhảy qua một bến bờ khác. Điều này khác gì một sự hồi sinh. Theo truyền thống chung của các sắc màu dân tộc trên trái đất này, vào dịp tất niên cũng là lúc mọi người nhẹ nhàng rũ bỏ đi những gì u ám của năm cũ để hướng đến điều tốt đẹp hơn. Đọc xong mẫu chuyện trên, ắt bạn đã tin kết thúc một năm luôn là kết thúc có hậu. Vậy sao ta không nắm tay nhau cùng cất lên tiếng ca đón chào xuân mới?
Xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Trong vạt nắng mặt xuân tràn rỡ, khóm hoa nhẹ rung môi cười thèm thuồng bao nguồn sông vun xây duyên lành tấm tô trời xanh, đàn chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng. Gió về đang thiết tha như muốn tiến đàn, xuân đem niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sâu thương gió mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa.
Ngàn năm mây trắng trên đầu còn bay. Đọc thơ cũng là một cách thư giãn. Nếu hội họa có sắc màu, những sắc màu ấy tạo nên một không gian huyền hoặc, thì thơ chỉ có chữ. Những con chữ mỏng manh yếu đuối, mảnh khảnh nhưng đủ sức an ủi và chia sẻ nỗi niềm của con người. Tôi tưởng tượng đến một người suốt ngày vùi đầu vào công việc. Công việc cao như núi, công việc ngập đầu. Bất chợt, nếu anh ta nghe đâu đó vọng lại câu thơ Bạch Dân Thiên Tải Không Du Du, thôi hiểu. Ủa, ngàn năm mây trắng trên đầu còn bay kia mà. Thì lúc ấy, hẳn anh ta sẽ ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ để tận hưởng vẻ đẹp của bạch dân mây trắng mà lâu nay đã không còn đi về trong trí nhớ. Đời sống là vậy, có những điều rất đỗi bình thường, nhưng rồi đến một lúc có thời gian tận hưởng thì nó lại đem đến cho ta một niềm vui, một hứng khởi mới. Còn gì bận rộn hơn cái thời đại computer này, khi mà mỗi phút anh đi, mỗi giây anh nghỉ, không hề có thiên nhiên tham dự. Thì sáng mở mắt ra, đã bắt đầu cho một sự vội vã. Không kịp nhìn giọt sương trên bờ cỏ ven tường, không kịp nhìn nắng mới đang mơn trớn phía ngoài cửa. Không còn kịp nữa rồi, vội vã điểm tâm, vội vã đưa con đến trường, vội vã vào cơ quan, vội vã với điện thoại cầm tay, vội vã với những con số, vội vã với những kế hoạch, vội vã diễn ra trong một không gian khô cứng, bốn bức vách bê tông cốt thép. Không gian ấy khô cứng với hơi lạnh từ máy lạnh, lạnh lùng như mùa đông, lạnh lùng như công việc, mệt mỏi. Lúc mệt mỏi nhất cũng là lúc anh sẽ phát hiện ra một điều kỳ diệu đến bất ngờ. Thì đây, tôi có một người bạn gái làm việc cho một công ty nước ngoài tận lầu 8 của một cao ốc. Thiên nhiên không lọt vào nơi ấy. Nơi ấy, thời tiết của bốn mùa cũng không thể lọt vào. Chỉ là máy lạnh và ánh sáng từ ánh đèn lạnh lùng tỏa sáng. Bất chợt một buổi chiều, chị ngừng việc đứng dậy, bước đến cửa sổ và vén rèm để nhìn ra ngoài. Trời ơi! Mưa! Chị reo lên như một phát hiện lần đầu tiên bắt gặp trong đời. Mưa! 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 Những giọt mưa đang chéo trên vòm cây đang biết nõn lá xanh. Mưa đang dỗ vào mặt kính trong suốt như một lời mời gọi. Lời mời gọi của cái thuở Xuân Thị con gái thường rủ nhau đội mưa chiều tan trường về. Lời mời gọi của tháng ngày hoa mộng, cuộc tình vừa chớm nở như câu thơ dịu vợi của Huy Cận. Rơi rơi, dịu dịu rơi rơi, trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ, tương tư hướng lạc phương mờ, trở nghiêng gối mộng hững hờ nằm nghe, gió về lòng rộng không che, hơi mây hiu hắt bốn bề tâm tư. Thiên nhiên đem lại cho chị một sự thân thiện, vậy mà lâu nay chị lại quên. Không phải chị vô tình, mà do công việc cuốn chị trôi qua ngày tháng. Nếu chị dù là một doanh nhân nhưng có tâm hồn của một nghệ sĩ, tôi tin rằng chị sẽ ghi được những dòng cảm tưởng kỳ diệu vừa đến trong lúc ngắm mưa. Sau một thời gian dài nhọc nhằn cùng công việc, mưa nắng là chuyện của trời đất. Nếu tĩnh tâm thì ta cũng sẽ tìm được trong nắng trong mưa những điều rất đổi lạ lùng. Thử hỏi, trên đời này có nắng thủy tinh không? Ta hãy nghe nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn kể về loại nắng ấy như đang tự tình với người tình. Ở Huế, mùa hạ thường có những cơn mưa bất chợt, có khi vào buổi sáng, thường là vào buổi chiều, một thứ chiều chưa chiều lắm. Mưa chưa kịp tạnh hẳn, nắng đã đột ngột bừng lên, sáng bằng một thứ ánh sáng trong vắt như pha lê, như những mảng thủy tinh long lanh trong vườn, qua những kẽ lá, qua những khoảng cách chật hẹp giữa những hàng cây. Không ai đã đặt tên cho cái màu nắng ấy. Cả tôi cũng vậy, chính bản thân nắng ấy có tên là nắng thủy tinh, cái tên cúng cơm của một thứ tinh thể vô nhiễm ở một phút giây màu nhiệm khi được lọt lòng từ thiên nhiên. Nhưng nắng thủy tinh không chỉ có ở Huế, không chỉ ở ca từ Trịnh Công Sơn, nó có khắp trong cõi trời đất này, có tự trong lòng mình, và mưa cũng thế thôi. Hạnh phúc không xa ngoài tầm tay của mọi người, đôi khi nó chỉ đơn giản như lúc tĩnh tâm để ngắm mưa. Ai ngắm mưa nhìn nắng cũng hạnh phúc như vậy sao? Không, tại sao lại không? Nghịch lý quá đi thôi, thì đây xin bình tĩnh. Này bạn, xin hãy cùng tôi lang mang dông dài một chút. Lịch triều hiến chương loại chí là sách bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam. Tác giả là nhà bác học Phan Huy Chú, 1782-1840. Để hoàn thành bộ sách vĩ đại này, ông đã mất 10 năm. 10 năm ông trốn vào trong núi, xa lánh bạn bè, xa lánh mọi thú vui, để lao tâm khổ tứ rèn bút. Thậm chí, lúc Bạn bè, người tình đến thăm thì ông cũng lấy nghệ bôi đầy người, giả ốm để tránh tiếp khách. Nghĩa là từng ngày, ông chỉ vùi đầu vào công việc đang đeo đuổi. Rồi một ngày kia, sau khi hoàn thành công việc, ông thong dong bước ra khỏi núi. Nhìn lên đỉnh núi, ông đã rú lên kinh ngạc khi thấy trên đầu mình là một vần trăng dằng dặc sáng. Một ánh sáng diệu kỳ, lộng lẫy như không có thật ở trên đời. Sao lâu nay, đã lâu lắm rồi, mình không phát hiện ra. Thưa, có những điều rất đỗi bình thường, ai nhìn thấy cũng bình thường, nhưng nó chỉ đem lại vẻ đẹp cho những ai biết tận hiến sức mình cho công việc một cách tích cực. Nếu cô bạn của tôi không quý thời gian, không chìm vào công việc, thì những giọt mưa ban chiều trên đường phố Sài Gòn sẽ không đem lại cho chị một cảm giác trẻ thơ vô nhiễm như thế. Và với nhà bác học Phan Huy Chú cũng thế. Ông đã sở hữu một vầng trăng đẹp mà không ai có được bởi đơn giản vì ông đã tận hiến thời gian cho công việc. Sực nhớ đến một mẩu chuyện mà tôi đã đọc thời đi học. Đọc thuở học trò, bàn tay còn lấm lem dấu mực, hiểu theo một kiểu. Nay ngọn gió thời gian đã cày nát trên gương mặt và để lại những dấu bầm trên quần mắt như vết cắn, lại hiểu khác. Hiểu như thế nào? Câu chuyện như thế này. Một người đàn ông băng qua cánh đồng gặp cọp. Cọp rượt đuổi, chạy thục mạng, chạy đến một vực sâu. Anh nắm được một rễ nho và chuẩn bị đu qua bên kia. Nhưng bên kia cũng có một con cọp khác. Sợ hãi, nhìn xuống vực thẳm, lại thấy một con cọp đang quắc mắt nhìn anh. Giúp anh chỉ có rễ nho. Đó cũng là lúc hai con chuột đang gặm rễ nho đang mòn dần. Bất giác, anh thấy một trái dâu thơm gần đó. Làm gì bây giờ? Một tay nắm dây nho, một tay anh hái trái dâu. Ôi, trái dâu mới ngon ngọt làm sao? Lúc ấy, hẳn anh nghe trong gió vọng về câu thơ Bạch Vân Thiên Tải Không Du Du Chăng.